là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Ba ngày 4 tháng 12 năm 2012 và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Tổng thống Barack Obama cảnh báo ông Assad về các hậu quả của việc sử dụng vũ khí hóa học.
Today I want to make it absolutely clear to Assad and those under his command, the world is watching. The use of chemical weapons is...
Thông tín viên đài VOA tại Tòa Bạch Ốc sẽ có bài tường thuật chi tiết. Nhưng trước hết, Hoài Hương và Hoàng Long tóm lược các tin quan trọng khác.
Hơn 100 khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình yêu cầu lãnh đạo mới Trung Quốc trả tự do cho nhà bất đồng chính kiến Lưu Hiểu Ba.
Iran nói đã bắt giữ một máy bay không người lái của Mỹ.
Bão nhiệt đới Bofa ập vào miền nam Philippines.
Quốc tế sẽ phản ứng tức thời nếu Syria sử dụng vũ khí hóa học.
Việt Nam thành lập lực lượng kiểm ngư. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thế giới.
Tổng thư ký NATO nói nếu Syria sử dụng vũ khí hóa học thì cộng đồng quốc tế sẽ lập tức có phản ứng. Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen hôm nay tuyên bố rằng khả năng vũ khí hóa học được sử dụng sẽ là một hành động hoàn toàn không thể chấp nhận được. Ông Rasmussen lên tiếng vài giờ trước khi Bộ trưởng Ngoại giao các nước trong Liên minh NATO dự kiến chấp thuận yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ xin được cung cấp các hệ thống chống phi đạn để tránh khả năng bạo động từ nước láng giềng Syria có thể tràn sang nước này. Tổng thư ký NATO nói các ngoại trưởng NATO sẽ chứng minh quyết tâm răn đe bất cứ mối đe dọa nào đối với biên giới phía đông nam của Liên minh NATO, tức là khu vực ngăn cách giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Bắc Syria. Bộ trưởng Ngoại giao các nước NATO đang họp mặt trong ngày hôm nay và ngày mai ở Bruxelles. Thổ Nhĩ Kỳ muốn có hệ thống chống phi đạn để tự bảo vệ chống các cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học mà Syria có thể thực hiện. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm qua khuyến cáo rằng ông muốn Tổng thống Syria Bashar al-Assad biết rằng sử dụng vũ khí hóa học sẽ là một sai lầm thảm khốc dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng. Bộ Ngoại giao Syria lặp lại lời tuyên bố họ là bác bỏ các cáo buộc của Hoa Kỳ. Trong một thông báo hôm qua, Bộ Ngoại giao của Syria khẳng định là Damascus sẽ không sử dụng vũ khí hóa học để tấn công nhân dân của mình dưới bất cứ điều kiện nào, nếu như Syria có các vũ khí này trong tay. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ, ông Recep Tayyip Erdogan, đã thảo luận về tình hình tại Syria với Tổng thống Nga, ông Vladimir Putin, ngày hôm qua ở Istanbul. Ông Putin nói, ông thông cảm với những quan tâm của Thổ Nhĩ Kỳ về tình hình an ninh tại biên giới, nhưng ông khuyến cáo rằng yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ muốn Liên minh NATO triển khai các phi đạn nghênh cản Patriot gần Syria có thể làm cho tình hình xấu đi.
Tổng thống Barack Obama cảnh báo Tổng thống Syria Bashar al-Assad rằng sẽ có những hậu quả nếu lực lượng của ông Assad sử dụng vũ khí hóa học nhắm vào phe đối lập ở Syria. Ông Obama lên tiếng nhân một buổi lễ tại thủ đô Washington, nơi ông lặp lại cam kết của nước Mỹ là ngăn chặn việc phổ biến vũ khí hạt nhân, sinh học và hóa học. Thông tín viên VOA Dan Robinson ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Tấn Chương trình bày.
Các nhận định của ông Obama tại Trường Đại học Quốc phòng đánh dấu kỷ niệm 20 năm ngày ký hiệp ước giảm thiểu nguy cơ hợp tác giữa Hoa Kỳ và Nga. Nhưng chính lời cảnh báo thẳng thừng của ông về việc chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học đã được đưa lên hàng đầu tin tức sau một ngày Washington chuyển đi các tín hiệu rõ ràng cho Damascus về bất kỳ hành động hay việc sử dụng vũ khí hóa học nào. Ông Obama tuyên bố Hoa Kỳ sẽ tiếp tục ủng hộ các nguyện vọng chính đáng của người dân Syria, giao tiếp và cung cấp viện trợ nhân đạo cho phe đối lập và vận động cho một cuộc chuyển tiếp từ chính phủ Assad qua một nước Syria tự do. Và ông đã dành thông điệp sau đây cho Tổng thống Bashar al-Assad.
Today I want to make it absolutely clear to Assad and those under his command, The world is watching. The use of chemical weapons.
Hôm nay tôi muốn khẳng định dứt khoát và rõ ràng với ông Assad và những người dưới quyền chỉ huy của ông ta rằng thế giới đang theo dõi. Việc sử dụng vũ khí hóa học là và sẽ là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được. Và nếu ông ta phạm phải lỗi lầm tai hại là sử dụng loại vũ khí ấy, thì sẽ có những hậu quả và ông ta sẽ phải gánh chịu trách nhiệm.
Ông Obama nói, chúng ta không thể để cho thế kỷ thứ 21 này bị đen tối bởi các loại vũ khí tệ hại nhất của thế kỷ thứ 20. Tổng thống, Bộ trưởng Quốc phòng Bonetta đã nêu lên các thành tựu của Hiệp ước Giảm thiểu Nguy cơ Toàn diện sắp hết hạn. Nga thông báo cho Hoa Kỳ hồi tháng 10 rằng họ sẽ không gia hạn hiệp ước, mà trong thời kỳ hai thập niên tính từ khi kết thúc chiến tranh lạnh, đã tiêu hủy hàng ngàn đầu đạn hạt nhân và kho dự trữ vũ khí sinh và hóa học. Bà Sharon Swazoni, giám đốc chương trình phòng chống phổ biến tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Sách lược ở Washington, nói rằng còn nhớ sự kiện khác ngoài quyết định của chính phủ Nga không gia hạn hiệp ước.
Reading between the lines, they may be using this as leverage to get more compromises from.
Bà Swazoni nói rằng, suy luận về những điều không được nói ra, họ có thể dùng sự kiện này như một cái đòn bẩy để Hoa Kỳ phải thỏa hiệp thêm hay có thêm hành động về vấn đề phòng thủ phi đạn đạn đạo. Tổng thống Putin và trước đó là ông Medvedev, cả hai đều mong muốn hoặc xác định sự cần thiết rằng một thỏa thuận về các hệ thống phòng thủ phi đạn đạn đạo có ưu tiên cao hơn đối với họ so với việc giảm thiểu nguy cơ. Tổng thống Barack Obama nêu ra sự chỉ trích của Nga rằng hiệp ước đã không bắt kịp tốc độ của mối ban giao đang thay đổi. Ông kêu gọi Moscow hãy cố gắng cập nhật hiệp ước và tiếp tục củng cố an ninh cho cả hai quốc gia. Ông Obama cũng nói rằng các nước phải thúc đẩy các nỗ lực chống phổ biến ngăn chặn các loại vũ khí có sức tàn sát hàng loạt vào tay những phần tử khủng bố.
There's still much too much material, nuclear, chemical, biological being stored without enough protection.
Vẫn còn quá nhiều các chất liệu hạt nhân, hóa học, sinh học đang được tồn trữ mà không được bảo vệ đầy đủ. Vẫn còn các phần tử khủng bố và các băng đảng tội phạm làm mọi thứ có thể được để thủ đắc các loại vũ khí đó. Và tôi chắc chắn rằng nếu có được thì bọn chúng sẽ sử dụng và có thể sát hại hàng trăm ngàn người vô tội và châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng toàn cầu.
Ông Obama nói cố gắng ngăn chặn khủng bố hạt nhân vẫn là một trong các ưu tiên hàng đầu của ông về an ninh quốc gia. Ông nói thêm rằng thế giới đang tiến gần hơn đến một tương lai không có vũ khí hạt nhân.
Trong khi đó thì một phát ngôn viên hải quân của Mỹ nói rằng không có máy bay không người lái nào của Mỹ mất tích ở khu vực Trung Đông, sau khi truyền thông nhà nước Iran cho biết nước này đã bắt giữ một máy bay không người lái của Mỹ tiến vào không phận Iran trên vùng biển Vịnh Ba Tư. Phát ngôn viên hải quân cho biết tất cả các máy bay không người lái trong khu vực đều được kiểm kê đầy đủ. Tin tức của truyền thông Iran cho biết một máy bay không người lái Scan Eagle đã bị đơn vị hải quân của lực lượng vệ binh cách mạng bắt được khi đang tuần tra và thu thập thông tin. Tin tức không nói rõ máy bay bị bắt giữ ở đâu và như thế nào. Tháng trước, Iran xác nhận một báo cáo của Ngũ Giác Đài rằng hai máy bay chiến đấu của Iran đã bắn vào một máy bay không người lái không vũ trang của Mỹ ở vùng Vịnh.
Cũng liên quan tới vũ khí, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói khủng bố hạt nhân vẫn là một trong các mối đe dọa an ninh nghiêm ngặt nhất trên thế giới. Bất chấp sự thành công trong các nỗ lực nhằm cắt giảm các kho vũ khí hạt nhân của Hoa Kỳ và nước Nga. Nhà lãnh đạo Mỹ nói, thế giới hãy vẫn còn quá nhiều vật liệu hạt nhân đang được tồn kho trong các điều kiện không được bảo vệ thích đáng. Ông Obama nói là hiện vẫn còn có nhiều phần tử khủng bố và các băng đảng tội phạm đang làm tất cả những gì có thể làm để thủ đắc các vũ khí nguy hiểm này. Nhà lãnh đạo Mỹ còn kêu gọi nên đổi mới thỏa thuận tài giảm vũ khí với nước Nga. Nước này đã loan báo sẽ không tiếp tục tham gia Hiệp ước Nunn-Lugar, một đạo luật đã được áp dụng 20 năm nay để loại bỏ tất cả các phi đạn hạt nhân và vũ khí hóa học tại cựu Liên bang Xô Viết. Tổng thống Barack Obama nói chính nhờ Hiệp ước Nunn-Lugar, hàng ngàn phi đạn, phi cơ ném bom và tàu ngầm hạt nhân đã bị phá hủy hoặc đình chỉ hoạt động. Nhà lãnh đạo Mỹ nói thế giới không thể cho phép các vũ khí tệ hại nhất của thế kỷ 20 nhận chìm thế kỷ 21 vào bóng tối. Chương trình hợp tác để giảm bớt mối đe dọa Nunn-Lugar là do cựu thượng nghị sĩ thuộc Đảng Dân Chủ Sam Nunn và thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa sắp từ nhiệm Richard Lugar khởi xướng.
quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Nguyễn Trung xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải.
Việt Nam thành lập lực lượng kiểm ngư. Chính phủ Việt Nam vừa ban hành một nghị định về việc thành lập lực lượng kiểm ngư trong bối cảnh căng thẳng tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông chưa có dấu hiệu lắng dịu. Văn bản mới cho biết lực lượng vừa kể sẽ tuần tra kiểm soát, phát hiện xử lý vi phạm pháp luật và thanh tra lĩnh vực thủy sản trên các vùng biển của Việt Nam. Ngoài ra, lực lượng này còn có nhiệm vụ tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền tài phán của quốc gia trên vùng biển theo quy định của pháp luật. Lực lượng kiểm ngư còn tham gia phòng chống thiên tai và phối hợp tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển. Trả lời VOA Việt ngữ, ông Võ Văn Trác, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghề cá Việt Nam cho rằng nghị định này là điều cần thiết.
Thành lập cái lực lượng kiểm ngư gọi là cái cục kiểm ngư đấy. Và chính phủ mới quyết định đó là một cái việc làm đã chuẩn bị từ lâu rồi. Đó là một việc cần phải làm. Có làm như vậy thì mới đảm bảo được cái vấn đề an toàn ở trên biển. Và nhất là đối với cái ngư dân khai thác các cái vùng biển ở trên của tổ quốc mình. Thì đó là một cái việc rất là cần thiết. Bà con ngư dân thì người ta rất đồng tình và rất ủng hộ.
Nguyên Thứ trưởng Bộ Thủy sản cũng cho biết rằng với chức năng là một hội đại diện và bảo vệ lợi ích cho ngư dân, Hội Nghề cá Việt Nam sẽ tích cực tham gia vào lực lượng kiểm ngư theo chỉ đạo của chính phủ. Nghị định trên được ban hành trong bối cảnh mới đây, Trung Quốc thông báo sẽ cho phép lục soát, tịch thu và trục xuất tàu nước ngoài xâm nhập trái phép vùng biển mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, gây quan ngại cho các nước. Về quyết định này, ông Trác cho biết Hội Nghề cá Việt Nam sẽ tiếp tục lên tiếng.
Cái đó là chúng tôi tuân phản đối thôi, không được làm như thế. Vì nó là trả pháp luật, không phải là tự tiền bổ lên kiểm tra. Nhất là những vùng biển mà thuộc đặc quyền của Việt Nam.
Được biết, nghị định về việc thành lập lực lượng kiểm ngư của chính phủ Việt Nam sẽ có hiệu lực bắt đầu từ cuối tháng Giêng năm 2013.
Việt Nam phản đối tàu Trung Quốc cắt cáp. Hà Nội đã chính thức lên tiếng sau khi có tin tàu thăm dò địa chấn của Việt Nam bị hai tàu cá Trung Quốc cản trở và gây đứt cáp dù đã được cảnh báo. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị hôm 4 tháng 12 tuyên bố rằng hành động vừa kể cùng với việc Trung Quốc in bản đồ tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam. Ông Nghị nói những hành động của phía Trung Quốc đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, xâm phạm quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam đối với các vùng biển của Việt Nam, vi phạm thỏa thuận những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc ký tháng 10 năm 2011, trái với tinh thần tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, DOC, và tuyên bố cấp cao kỷ niệm 10 năm DOC, làm cho tình hình Biển Đông thêm phức tạp. Phát ngôn viên này nói thêm rằng hôm 3 tháng 12, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện Sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội để trao công hàm kiên quyết phản đối các hành động của Trung Quốc, yêu cầu Bắc Kinh tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, chấm dứt ngay những việc làm sai trái đó và không để tái diễn những hành động tương tự. Báo chí trong nước cho hay, sớm 30 tháng 11, tàu thăm dò địa chấn Bình Minh 2 của Việt Nam đang tiến hành thăm dò trong vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa Việt Nam thì bị hai tàu cá Trung Quốc cản trở và gây đứt cáp. Khi được hỏi về vụ này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết Bắc Kinh đang kiểm tra các thông tin về vụ việc mà theo ông biết là đã xảy ra tại vùng biển có các tuyên bố chủ quyền chồng chéo nhau. Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Mark Toner cho biết đã đọc các thông tin về vụ việc vừa kể nhưng không đưa ra bình luận.
I've seen those reports just before coming down here. I don't have any particular comments on them. We just don't know. We don't know the details yet.
Chúng tôi chưa biết rõ các chi tiết và chúng tôi tiếp tục ủng hộ các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết các tranh chấp trên vùng biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông.
Gần đây, Trung Quốc đã có một loạt các động thái Hà Nội cho là làm cho tình hình thêm phức tạp. Trước đó, hôm 27 tháng 11, tỉnh Hải Nam của Trung Quốc thông qua bản sửa đổi điều lệ quản lý trị an biên phòng ven biển tỉnh Hải Nam, trong đó đã đưa hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam vào phạm vi áp dụng. Vài ngày trước đó, Trung Quốc cho xuất bản bản đồ Tam Sa với phạm vi bao gồm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và vùng đặc quyền kinh tế thêm lục địa của Việt Nam.
Thưa quý thính giả, nếu quý vị đã học tiếng Anh nhưng muốn học thêm về cách người Mỹ nói chuyện với nhau, hoặc quý vị muốn học thêm cách giao tiếp bằng tiếng Anh Mỹ, bắt đầu từ hôm nay, mời quý vị tham khảo một chương trình học tiếng Anh Mỹ hoàn toàn mới của đài VOA, mang tên Go English. Với Go English, quý vị có thể học tiếng Anh Mỹ trực tuyến, thực hành và cải thiện khả năng nói tiếng Anh, và giao tiếp với những người có cùng mục tiêu như vậy. Tất cả đều miễn phí. Mời quý vị ghé thăm trang web http://vietnamese.goenglish.me để tìm hiểu thêm về chương trình học tiếng Anh mới nhất này của đài VOA.
Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, các cơ quan truyền thông nhà nước Nam Triều Tiên trích thuật các nguồn tin chính phủ ở Seoul nói rằng Bắc Triều Tiên đang thiết đặt tầng thứ hai và tầng thứ ba của cơ cụ sẽ được phóng đi từ cơ sở Tongchangri. Tuần trước, Bắc Triều Tiên đã loan báo ý định thử đưa một vệ tinh vào quỹ đạo một lần nữa. Nhưng một số nước trong cộng đồng quốc tế nhìn thấy một mục tiêu ác độc hơn. Từ Seoul, thông tín viên VOA Steve Herman gửi về bài tường thuật do Tấn Chương trình bày.
Vào lúc Nam Triều Tiên, Nhật Bản và Hoa Kỳ khởi động quân đội của họ để theo dõi vụ phóng dự kiến, các nhà ngoại giao của ba nước này chuẩn bị họp tại Washington trong tuần này để thảo luận thêm về các đáp ứng có thể được đưa ra. Ba nước vừa kể cùng với các nước khác coi kế hoạch phóng của Bình Nhưỡng là một cuộc thử nghiệm phi đạn đạn đạo có tính cách khiêu khích. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nam Triều Tiên Cho Tae-yang nói nếu xúc tiến vụ phóng thì Bắc Triều Tiên sẽ bị trừng phạt. Ông Cho nói rằng Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ họp, nhưng về cách đáp ứng cụ thể đơn phương từ phía Seoul thì phát ngôn viên này nói họ chưa sẵn sàng để thảo luận việc đó. Bắc Triều Tiên nói vụ phóng sẽ là một mục đích ôn hòa đưa một vệ tinh vào quỹ đạo, điều họ đã thử và thất bại trong hai lần trước đây. Nam Triều Tiên cũng theo đuổi mục đích đó, nhưng ông Cho nói chương trình của Bình Nhưỡng không thể coi như tương đương với chương trình của Seoul. Ông Cho nói các mưu toan phóng phi đạn tầm xa của Bắc Triều Tiên có vấn đề bởi vì nước này tìm cách khai triển vũ khí hạt nhân và phi đạn đạn đạo có thể sử dụng để chở các vũ khí đó. Đó chính là lý do vì sao chương trình bị cấm. Nhưng ông Cho nói Nam Triều Tiên thì chỉ tìm cách phóng các vệ tinh với mục đích hòa bình và không sở hữu mà cũng không tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân. Nam Triều Tiên và Nhật Bản được bảo vệ dưới trướng hạt nhân của Hoa Kỳ. Đồng minh duy nhất đáng kể của Bắc Triều Tiên là Trung Quốc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nước này, ông Hồng Lỗi nhắc lại rằng, mặc dù Bắc Triều Tiên trong tư cách một nước có chủ quyền, có quyền được sử dụng không gian một cách hòa bình, vẫn phải tôn trọng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngăn cấm Bình Nhưỡng không được làm những việc có liên quan đến phi đạn đạn đạo.
Quan ngữ Triều Tiên, nhi phát射卫星问题, Trung Phong và Triều Phong.
Ông Hồng Lỗi nói Trung Quốc hy vọng Bắc Triều Tiên sẽ tỏ ra thận trọng và tất cả các bên sẽ hành xử một cách bình tĩnh và tự chế, đừng có các hành động có thể làm cho tình hình leo thang. Bắc Triều Tiên cho biết họ định thực hiện vụ phóng vào một thời điểm từ ngày 10 đến ngày 22 tháng này. Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được đài VOA cập nhật. Xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Tiếp tục phần tin có liên quan tới châu Á, hơn 100 khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình trên khắp thế giới kêu gọi chủ tịch sắp nhậm chức của Trung Quốc là ông Tập Cận Bình hãy trả tự do cho nhà bất đồng chính kiến Lưu Hiểu Ba, cũng là một khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình. Nhóm 134 nhân vật từng đoạt giải Nobel hôm nay đã gửi một bức thư cho ông Tập Cận Bình, yêu cầu ông hãy trả tự do lập tức và vô điều kiện cho ông Lưu Hiểu Ba, hiện đang thọ án tù 11 năm về âm mưu xúi dục lật đổ chính quyền. Nhóm các khôi nguyên giải Nobel cũng muốn vợ ông Lưu, tức là bà Lưu Hà, được phóng thích khỏi tình trạng bị quản thúc tại gia, được áp dụng sau khi chồng bà được trao tặng giải Nobel Hòa Bình năm 2010. Nhóm các khôi nguyên giải Nobel gồm các cựu tổng thống, gồm các cựu tổng giám mục Desmond Tutu và Đức Đạt Lai Lạt Ma, nói rằng việc phóng thích vợ chồng ông Lưu là bước thiết yếu đầu tiên trong việc tôn trọng các quyền căn bản của các công dân Trung Quốc. Các khôi nguyên giải Nobel khuyến cáo rằng không một chính phủ nào có thể hạn chế tự do tư tưởng và tự do lập hội mà không gây trở ngại cho tiến trình phát triển. Nhà chức trách Trung Quốc kết án ông Lưu Hiểu Ba 11 năm tù hồi năm 2009 về tội danh xúi dục lật đổ chính quyền vì ông là đồng tác giả của Hiến chương 08, kêu gọi cải cách chính trị và nhiều quyền hơn tại nước Cộng sản Trung Quốc.
Một cơn bão lớn đang ập vào miền nam Philippines, làm bật rễ cây, thổi bay mái nhà và buộc hàng ngàn cư dân phải lánh nạn trong những nơi trú ẩn của chính phủ. Bão Bofa có sức gió lên tới 210 km/h khi nó đổ bộ vào đất liền rạng sáng hôm nay ngoài khơi đảo Mindanao ở phía nam. Ít nhất 4 người thiệt mạng và một số người khác bị thương vì trúng phải những mảnh vụn bị thổi bay. Giới chức nói rằng hơn 41.000 thường dân sống trong vùng dễ ngập lũ đã được di dời đến nơi trú ẩn của chính phủ trên khắp Mindanao. Cư dân trong ít nhất 8 thành phố đang trong tình trạng mất điện sau khi nhà chức trách cắt điện. Ít nhất 80 chuyến bay nội địa đã bị hủy bỏ trong khi tàu bè được lệnh neo đậu tại cảng. Cơ quan dự báo thời tiết nói, cơn bão dự kiến sẽ suy yếu và sẽ đi vào biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông vào thứ Năm. Nhà chức trách Philippines cho biết họ đã dự trữ nguồn cung cấp thực phẩm và thiết bị cứu hộ cho khu vực nằm trên đường cơn bão dự báo sẽ quét qua. Đối với những cư dân Mindanao, cơn bão này gợi nhớ tới cơn bão nhiệt đới Washi. Bão Washi đã gây ra lũ quét và sạt lở đất lớn, xóa sổ nhiều ngôi làng trên đảo vào tháng 12 năm 2011. Philippines là nước dễ bị lũ lụt nghiêm trọng gây ra bởi mưa lớn cũng như sóng thần.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của VOA với Hoàng Long và Hoài Hương. Quay sang vùng Nam Á, một kẻ đánh bom tự sát đã thực hiện một cuộc tấn công gần một trạm cảnh sát ở Tây Bắc Pakistan, gây thương tích cho ít nhất 6 người. Nhà chức trách nói rằng trong số những người bị thương trong vụ nổ hôm nay tại thị trấn Banu có nhiều người là nhân viên cảnh sát. Thị trấn này nằm ngay bên ngoài vùng bộ tộc Bắc Waziristan, khét tiếng là một cứ địa của các phần tử chủ chiến có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda và phe Taliban. Phe chủ chiến Hồi giáo Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm về cuộc tấn công xảy ra một ngày sau một vụ đánh bom ở Peshawar đã giết chết 2 nhân viên cảnh sát. Tổng thư ký của Liên minh NATO Anders Fogh Rasmussen hôm qua thừa nhận cái giá cao mà Pakistan phải trả cho các nỗ lực nhằm đánh bại chủ nghĩa khủng bố. Ông Rasmussen nói Liên minh NATO sát cánh với Pakistan giữa lúc nước này đang đấu tranh chống tai họa khủng bố.
Nhà chức trách ở Bangladesh đã bắt giữ nhiều người biểu tình đụng độ với cảnh sát và đốt cháy xe cộ, trong khi đảng Hồi giáo lớn nhất nước này kêu gọi đình công để phản đối vụ xét xử những lãnh đạo của đảng này. Cảnh sát trang bị bằng khiên và mũ bảo hộ đi tuần tra các đường phố ở thủ đô Dhaka vào ngày hôm nay và đã bắt giữ một số người. Nhiều trường học và cơ sở kinh doanh phải đóng cửa vì cuộc đình công. Các giới chức nói rằng một nhà hoạt động của đảng Jamaat-e-Islami đã chết đêm thứ Hai trong một cuộc đụng độ với cảnh sát ở miền Bắc Bangladesh. Đảng Jamaat-e-Islami đang đòi chính quyền dừng vụ xét xử những lãnh đạo hàng đầu của đảng này về cáo buộc tội ác chiến tranh trong cuộc chiến năm 1971 của Bangladesh giành độc lập khỏi Pakistan. 3 triệu người đã thiệt mạng và hàng trăm ngàn phụ nữ đã bị hãm hiếp trong cuộc chiến kéo dài 9 tháng. Nhà chức trách nói rằng các lãnh đạo Hồi giáo đã hợp tác với quân đội Pakistan thực hiện tội ác dã man trong cuộc xung đột. Đảng Jamaat-e-Islami phủ nhận những cáo buộc này. Đảng Jamaat-e-Islami và đồng minh, Đảng Quốc dân Bangladesh, Đảng đối lập chính của Bangladesh, nói rằng Đảng Liên đoàn Awami đã dựng lên tòa án tội phạm chiến tranh đặc biệt để nhắm mục tiêu tấn công vào các đối thủ chính trị. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch cho biết các thủ tục pháp lý được sử dụng bởi Tòa án Tội phạm Quốc tế của chính phủ không đạt chuẩn quốc tế.
Quay sang Nam Mỹ, hàng trăm người đã tuần hành qua trung tâm thành phố Mexico City hôm qua để đòi thả các tù nhân bị bắt giữ trong lễ nhậm chức của Tổng thống Enrique Peña Nieto hồi tuần trước. Những người biểu tình cáo buộc chính phủ là đã sử dụng cảnh sát để đàn áp đối thủ của Tổng thống mới là lãnh đạo Đảng Cách mạng Thể chế PRI. Buổi lễ nhậm chức của ông Peña Nieto đánh dấu sự trở lại nắm quyền của đảng PRI sau 12 năm. Nhà chức trách nói 92 người đã bị bắt và 100 người khác bị thương khi người biểu tình đụng độ với cảnh sát Mexico City vào buổi lễ nhậm chức vào hôm thứ Bảy. Đảng PRI đã nắm quyền cai trị Mexico trong suốt 7 thập kỷ không bị gián đoạn cho tới năm 2000. Đảng này bị mang tiếng là tham nhũng, chuyên quyền và có thể gian lận bầu cử.
Các nguồn tin Tây Tạng cho đài VOA biết, một người nữa tự thiêu tại miền Tây Trung Quốc để phản đối ách cai trị của Trung Quốc tại những khu vực sắc tộc Tây Tạng. Các nguồn tin cho hay, Lobsang Gendun, một tăng sĩ 29 tuổi, chắp tay cầu nguyện khi ngọn lửa phủ quanh mình hồi tối thứ Hai. Những người được chứng kiến tại tỉnh Thanh Hải nói rằng, tăng sĩ này đã hô nhiều khẩu hiệu khi sắp qua đời, nhưng họ cho biết không thể nghe rõ ông nói điều gì. Tin cho hay, người Tây Tạng tại địa phương đã đem thi thể vị tăng sĩ quá cố này về tu viện sau vụ xô xát nhỏ với lực lượng an ninh Trung Quốc. Phe an ninh tìm cách cướp thi thể vị tăng sĩ. Ít nhất đã có 92 người Tây Tạng tự thiêu tại miền Tây Trung Quốc kể từ năm 2009. Chỉ trong tháng 11 năm nay đã có 28 trường hợp tự thiêu. Việc gia tăng các vụ tự thiêu này trùng hợp với nhiều cuộc tụ họp chống Trung Quốc của người Tây Tạng, bất chấp sự kiện đông đảo của lực lượng an ninh Trung Quốc.
Và cơ quan giám sát chứng khoán Hoa Kỳ SEC tố cáo chi nhánh của một số công ty kế toán lớn nhất thế giới có trụ sở ở Trung Quốc vi phạm luật tài chính của Hoa Kỳ vì không chịu tiết lộ thông tin về kết quả kiểm toán của họ tại các công ty Trung Quốc đang bị Hoa Kỳ điều tra. Hôm thứ Hai, SEC nói 5 công ty đã không hợp tác từ nhiều tháng nay. Đó là Deloitte, Touche, Tohmatsu, Ernst & Young và Huaming, KPMG, Huaxian, PricewaterhouseCoopers, Zhongtian và BDO China Dahua.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe và tham gia chương trình hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Ý Đức trong buổi phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.